Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Python for Finance Mastering Data-Driven Finance, ấn bản thứ 2 của Yves Hilpich, là sách hướng dẫn thực hành về cách dùng Python trong phân tích định lượng và xây dựng ứng dụng tài chính. Cuốn sách thuộc dòng lập trình ứng dụng, kết hợp kiến thức phát triển phần mềm với các bài toán dữ liệu, giao dịch và định giá phái sinh. Nội dung được cập nhật cho Python 3, hướng đến lập trình viên và nhà phân tích định lượng đã có nền tảng lập trình tương tự, đồng thời hiểu các mô hình tài chính căn bản. Thay vì chỉ giới thiệu cú pháp Python, tác giả đặt ngôn ngữ này vào quy trình làm việc tài chính hoàn chỉnh, từ thiết lập môi trường, xử lý dữ liệu thị trường, trực quan hóa chuỗi thời gian đến tối ưu hiệu năng, trọng tâm đặc biệt là một khung phân tích phái sinh và rủi ro dựa trên mô phỏng Monte Carlo. Nhiều ví dụ được trình bày qua IPython Notebook, nên người đọc có thể vừa chạy mã, vừa quan sát dữ liệu và kiểm tra kết quả. Đây là một tài liệu kỹ thuật có định hướng xây dựng năng lực triển khai, không phải sách khuyến nghị đầu tư hay hứa hẹn lợi nhuận giao dịch. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Python được trình bày như một nền tảng làm việc cho tài chính định lượng. Điểm xuất phát của sách là lý do Python phù hợp với tài chính hiện đại trong công việc định lượng. Một người thường không chỉ cần tính một công thức, họ phải lấy dữ liệu, làm sạch dữ liệu, tổ chức kết quả kiểm tra giả định, trực quan hóa, rồi chuyển mô hình thành quy trình có thể lặp lại. Python có giá trị vì cùng một môi trường có thể hỗ trợ các bước đó. Hilpich tập trung vào hệ sinh thái khoa học, đặc biệt là NumPy cho mảng số và tính toán vector hóa, Pandas cho dữ liệu dạng bảng và chuỗi thời gian, cùng các công cụ hiển thị đồ thị. Cách tiếp cận này giúp người học hiểu rằng hiệu quả không nhất thiết đến từ việc viết vòng lặp phức tạp. Với nhiều phép tính trên giá, lợi suất hoặc đường đi mô phỏng, biểu diễn dữ liệu bằng mảng và áp dụng phép toán lên toàn bộ mảng thường rõ ràng hơn, đồng thời tận dụng tốt mã tối ưu ở tầng thư viện. Sách cũng dùng IPython Notebook như một không gian phân tích tương tác. Mã nguồn, ghi chú, công thức và biểu đồ có thể nằm cùng một nơi, thuận tiện cho việc kiểm chứng và trao đổi kết quả. Tuy vậy, Notebook không tự thay thế kỷ luật kỹ nghệ phần mềm. Khi ứng dụng lớn dần, người đọc vẫn cần cấu trúc mã thành mô đun, quản lý dữ liệu đầu vào và kiểm thử các thành phần quan trọng. Thứ hai, dữ liệu thị trường và chuỗi thời gian là phần nền tảng của phân tích. Cuốn sách dành phần đáng kể cho việc làm việc với dữ liệu tài chính, bởi chất lượng phân tích phụ thuộc trực tiếp vào cách dữ liệu được biểu diễn và xử lý. Dữ liệu thị trường thường có chỉ số thời gian, thiếu quan sát, tần suất khác nhau, ngày nghỉ giao dịch và các biến đổi như giá đóng cửa, lợi suất hay biến động. Pandas đặc biệt phù hợp với loại bài toán này nhờ cấu trúc series và data frame cũng như khả năng căn chỉnh dữ liệu theo thời gian. Từ dữ liệu giá thô, người phân tích có thể tính lợi suất đơn giản hoặc lợi suất logarit, tổng hợp dữ liệu theo kỳ, so sánh nhiều tài sản và tạo các thống kê mô tả. Những thao tác tưởng nhỏ này quyết định mô hình sau đó có đang so sánh đúng các quan sát hay không. Sách liên kết xử lý dữ liệu với trực quan hóa để người đọc không chỉ nhìn vào bảng số mà còn nhận ra xu hướng, phân phối, biến động mạnh hoặc khoảng trống dữ liệu. Các ví dụ tài chính ban đầu như xem biến động hàm ý và kiểm thử một chiến lược giao dịch theo xu hướng, cho thấy dữ liệu, biểu đồ và tính toán phải được đọc cùng nhau. Một đường vốn đẹp trên biểu đồ không đủ để xác nhận chất lượng chiến lược, cần xét cách tạo tín hiệu, thời điểm áp dụng tín hiệu, chi phí giao dịch và nguy cơ rút ra kết luận quá mức từ dữ liệu quá khứ. Thứ ba, mô phỏng Monte Carlo kết nối mô hình ngẫu nhiên với định giá phái sinh và rủi ro. Phần tạo khác biệt lớn của sách là việc phát triển một khung định giá phái sinh và phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte Carlo. Đây không chỉ là một ví dụ rời rạc về tạo số ngẫu nhiên. Tác giả hướng người đọc qua cách mô hình hóa môi trường thị trường, mô phỏng các đường đi của biến số cơ sở, xác định dòng tiền của sản phẩm và chiết khấu về hiện tại. Monte Carlo hữu ích khi giá trị của một công cụ phụ thuộc vào nhiều trạng thái có thể xảy ra trong tương lai, hoặc khi công thức đóng không thuận tiện. Chẳng hạn, các quá trình như chuyển động Brown, hình học và mô hình có bước nhảy cho phép diễn tả các giả định khác nhau về diễn biến giá. Từ những đường đi mô phỏng, giá trị của quyền chọn hay danh mục được ước lượng bằng trung bình các kết quả đã chiết khấu. Cách làm này đồng thời mở đường cho đo lường rủi ro, vì người dùng có thể quan sát phân phối kết quả thay vì chỉ một con số định giá. Giá trị thực hành của phần này nằm ở thiết kế hướng đối tượng và khả năng tái sử dụng. Thay vì gắn toàn bộ logic vào một đoạn mã dài, các thành phần về thị trường mô phỏng và định giá được tách ra để có thể kết hợp lại. Tuy nhiên, sách cũng hàm ý một giới hạn quan trọng, mô phỏng chỉ đáng tin trong phạm vi giả định đầu vào. Tốc độ tính toán cao hoặc mã nguồn gọn không thể sửa chữa một mô hình sai, tham số thiếu căn cứ hay dữ liệu thị trường không phù hợp. Thứ tư, hiệu năng được xử lý bằng vector hóa, biên dịch động, song song hóa và quản lý vào ra. Một phản biện quen thuộc với Python là ngôn ngữ này chậm hơn mã biên dịch trực tiếp. Sách không phủ nhận chi phí của Python thuần, nhưng giải thích rằng kết quả thực tế tùy thuộc cách triển khai. Với công việc tài chính, nhiều phép toán số học có thể chuyển sang NumPy, nơi các thao tác mảng được thực hiện hiệu quả ở tầng thấp hơn. Vì vậy, thay đổi cấu trúc tính toán, ví dụ thay vòng lặp Python bằng phép tính vector hóa, đôi khi tạo khác biệt lớn mà vẫn giữ mã dễ đọc. Với những đoạn không dễ vector hóa, sách giới thiệu các hướng tăng tốc như NumPy, công cụ biên dịch động các hàm số phù hợp sang mã máy khi chạy. Song song hóa bằng preprocessing cũng được đặt trong bối cảnh các tác vụ độc lập như chạy nhiều mô phỏng hoặc định giá các tập tình huống riêng biệt. Ngoài xử lý trung tâm, hiệu năng vào ra dữ liệu cũng quan trọng. Khi dữ liệu lớn, việc đọc, ghi và lưu trữ thiếu tổ chức có thể trở thành nút thắt dù công thức tính toán rất nhanh. Các công cụ lưu trữ hiệu quả như PyTables được nêu như một phần của quy trình. Giá trị của chương này là cách nhìn cân bằng. Không phải mọi bài toán đều nên song song hóa hay biên dịch động. Người đọc cần đo đạc điểm nghẽn trước bởi chi phí truyền dữ liệu, khởi tạo tiến trình và độ phức tạp bảo trì có thể lớn hơn lợi ích trên các tác vụ nhỏ. Cuối cùng, từ ví dụ đơn lẻ đến một khung phân tích có thể kiểm tra và mở rộng, Python for Finance không dừng ở việc cung cấp các công thức hay đoạn mã dùng một lần. Cấu trúc của sách hướng tới việc ghép các kỹ năng thành một quy trình phân tích có tổ chức. Người đọc bắt đầu từ môi trường phát triển, kiểu dữ liệu và thao tác mảng, sau đó áp dụng chúng vào dữ liệu tài chính, chiến lược giao dịch, mô phỏng và định giá. Khung phái sinh ở phần sau thể hiện rõ tư duy này. Một môi trường thị trường có thể tập hợp dữ liệu và đối tượng liên quan. Các lớp mô phỏng có thể dùng chung cơ chế sinh số ngẫu nhiên và thông số thời gian. Các công cụ định giá thì nhận đầu vào từ những thành phần đó thay vì tự sao chép toàn bộ logic. Việc phân tách trách nhiệm giúp mã dễ kiểm tra hơn nếu kết quả bất thường. Người phát triển có thể lần lượt xác minh dữ liệu thị trường, quy tắc mô phỏng, dòng tiền hay phương pháp chiết khấu. Đây là bài học quan trọng trong tài chính định lượng, nơi một sai sót nhỏ về đơn vị thời gian, căn chỉnh ngày tháng hoặc tham số có thể làm sai toàn bộ kết quả. Dù vậy, người đọc không nên nhầm khung minh họa với hệ thống sẵn sàng triển khai tại tổ chức tài chính. Một hệ thống sản xuất còn cần kiểm thử tự động, ghi nhận lỗi, kiểm soát phiên bản dữ liệu, bảo mật, giám sát vận hành và cơ chế quản trị mô hình. Sách mạnh ở việc cung cấp nền móng kỹ thuật để người học hiểu và bắt đầu xây dựng những năng lực đó. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với lập trình viên, nhà phân tích dữ liệu, sinh viên tài chính định lượng và người làm thị trường muốn dùng Python cho các bài toán thực tế. Người đọc nên đã quen với ít nhất một ngôn ngữ lập trình và nắm các khái niệm tài chính cơ bản. Vì trọng tâm không phải là dạy lập trình từ số 0 hay diễn giải toàn bộ lý thuyết tài chính. Lợi ích thực tế của sách là tạo một cầu nối rõ ràng giữa thao tác kỹ thuật và mục đích tài chính. Người học không chỉ thấy cách dùng NumPy, Pandas hoặc Notebook, mà còn thấy chúng được dùng để phân tích chuỗi giá, trực quan hóa kết quả, kiểm thử ý tưởng giao dịch và tổ chức mô phỏng định giá. Phần hiệu năng đặc biệt hữu ích cho người có mã chạy đúng nhưng chưa chạy đủ nhanh trên dữ liệu hoặc số lần mô phỏng lớn. Điểm nổi bật so với nhiều sách nhập môn Python tài chính là tham vọng đi từ các ví dụ nhỏ đến một khung Monte Carlo cho phái sinh và rủi ro. Điều này giúp các chủ đề không bị tách rời thành danh sách thư viện. So với các sách chuyên sâu hoàn toàn về lý thuyết định giá, tác phẩm thiên về hiện thực hóa mô hình bằng mã và thiết kế thành phần phần mềm. Dù một số thư viện và thực hành công nghệ có thể cần cập nhật theo hệ sinh thái hiện nay, các nguyên tắc cốt lõi về vector hóa, xử lý dữ liệu, mô phỏng, đo hiệu năng và kiểm tra giả định vẫn có giá trị. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn xây nền tảng thực hành có hệ thống trong tài chính dựa trên dữ liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ If Hill Pitch, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!